Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần nhân thiên bảo giám. Thì hôm bữa chúng ta học qua một vị thiền sư, tức là thiền sư Tào Sơn Bổn Tịch. Thì khi mà có ông tăng đến hỏi, đến hỏi thiền sư là định giết người nào, thì sư trả lời là tất cả đều giết. Thì ông tăng này mới nói thêm á, chờ gặp cha mẹ thì sao. Thì hôm bữa chúng ta học rồi á, thì sư bảo cán chọn làm gì. Thì ông tăng này á, tức là các vị tăng ngày xưa mà đi hành cước là các ngài là thẩm thấu về chân lý của thiền, cho nên cũng hiểu chút ít, cũng chứng nghiệm chút ít về con đường thiền, cho nên các ngài mới đi hành cước xa. Thì khi này ông tăng mới hỏi tiếp á, là đối với chính mình thì thế nào. Thì sư bảo ai làm gì được ta, thì ông tăng mới nói tiếp là sao chẳng giết luôn. Sư bảo vì không có chỗ hạ thủ. Tức là chúng ta học qua cái phần tiếp một đoạn nhân duyên giữa vị tăng đến hỏi thiền sư Tào Sơn Bổn Tịch. Thì ở đây đại chúng thấy rất là rõ cái câu mà chúng ta tu tập về con đường thiền, hỏi là chính mình có nên giết hay không. Tức là tất cả đều giết. Rồi kể cả cha mẹ luôn. Cha mẹ là hôm bữa chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy đó. Cha là vô minh, mẹ là tham ái. Thì ông tăng ông không có chịu bỏ qua, nhưng mà ông nói là đối với chính mình thì thế nào. Sư bảo không có chỗ hạ thủ. Chẳng hạn như bây giờ mình mới học thiền á, thì mình mới vào thiền, thì sư âm hay là sư phụ thường chiếu hay là quý thầy lớn á, dạy cho mình những cái phương pháp là sổ tức, phải không? Rồi gì nữa, tỳ tức, rồi chỉ, rồi quán, tất cả các pháp mà chỉ dạy cho chúng ta, rồi những cái phương pháp chi vọng, rồi trơn tâm hiện hữu, tất cả những cái pháp mà đưa ra cũng là phương tiện, mượn phương tiện tu, phải không? Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi thì mình có những cái pháp này tranh cãi với pháp khác, mà cái người mà hiểu thẩm thấu về pháp á, người ta nhìn ta cười, đúng không? Giống như mà trong kinh Niết Bàn, Đức Phật đưa ra một ví dụ là người mù rờ voi đó, phải không? Nghĩa là có một ông vua, một hôm ngồi ông buồn quá, cái ông mới sai ông quan đại thần á, đi ra ngoài phố tìm một số người mù, tức là năm số ông mù mà mù từ nhỏ, khi mới lọt lòng ra là mù rồi, phải không? Chứ không phải là mù lớn nha, tức là khi mới sanh ra là mù rồi. Về trước sân rồng, rồi ông đưa cái con voi thật là lớn bước ra. Mà khi mà con voi bước ra rồi thì ông hỏi từng người một là con voi cái hình dáng như thế nào. Thì cái ông mà ông rờ trúng cái đuôi con voi thì ông nói hình dáng sao? Con voi cái hình dáng giống như là cây chổi trà. Rồi mà cái ông mà ông rờ trúng cái chân con voi á, thì nó không phải, con voi là cái cột nhà. Mà cái ông mà rờ trúng lỗ tai con voi thì ông nói cũng phải luôn, con voi là cái hình gì? Hình quạt, cây quạt mo. Tức là sáu ông mù rờ trên cái thân hình con voi á khác nhau, cho nên cãi. Mà cãi sao? Cãi hồi cái đánh. Mà khi mà đánh sao? Khi mà đánh thì máu mủ thì nó chảy đầy hết. Cái ông vua ở trên ông nhìn, ông thắt cười, ông cười. Mà ai thấy được cái chỗ đó? Ông vua. Mà tại sao ông thấy ông cười? Vì ông sáng mắt. Thì Phật nói là chúng sanh mà học pháp cũng giống như người mù rờ voi, đúng không? Người người mà thẩm thấu về về cái chân lý và chứng nghiệm con đường thiền, nói cười không mà chống cãi. Trên ngày xưa mà khi khi mà chúng tôi mới mới vào thường chiếu hoặc là lên Trúc Lâm tu thời gian á, thì gặp ai mà nói về thiền đậm chạm mình chịu cũng được. Mà bây giờ mình tu thời gian rồi, mình đi hoằng pháp, cái ai nói cái mình cười, nói ông này cũng giống như người mù rờ voi, đúng không? Ông thì nói là kinh này không phải Phật nói, rồi ông kia kinh này phải Phật nói. Cãi hồi cái bút chiến đã cái tìm đến rất là rõ. Mà ở đây là ngài nói rất là rõ là pháp là không có chỗ hạ thủ, mà giống như mà thiền sư Mã Tổ khi mà gặp thiền sư Thạch Củng á, hỏi mà bắn tên á, hỏi là tại sao ngươi không tự bắn đi? Cái thiền sư Thạch Củng nói nếu bảo con bắn thì không có chỗ hạ thủ. Thiền sư Mã Tổ mới khen sao? Cái gã này nhiều đời nhiều kiếp tập khí sâu dày, ngay chỗ này chống dứt, cái bể cung tên cạo tóc đi tu chứng quả luôn, vì không có chỗ hạ thủ. Không, cho nên các ngài mình thấy hay cái chỗ này nè. Chẳng hạn khi mình làm cái việc gì là chỉ mình biết cái việc đó thôi, chứ mình không có thêm, mình không thêm là chẳng hạn bây giờ mình ăn một cái món đồ, hoặc là ăn bún đi, mình đang ăn bún đi, thì ăn là mình ăn thôi. Nhưng mà bên thiền Vinasama, tức là thiền minh sát tuệ, họ bám sát vào đối tượng để họ hợp nhất. Nên khi họ ăn họ kêu ăn, khi mà gấp, ai mà học pháp đã biết. Khi mà họ thở, tức là mượn pháp để chủ. Nhưng mà khi mà chúng ta tu thuần thục rồi, mình thấy là trời trong rồi, gió thổi rồi, tất cả mọi cái để tất cả vạn pháp tự nhiên hết. Mà các ngài luôn luôn sống với bản thể. Cho nên trong thiền thoại kể lại, có một hôm thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm, cái ngài đi dạo núi. Mà khi đi dạo núi về xong rồi, cái ông tăng hỏi bạch hòa thượng, hồi sáng đến giờ hòa thượng dạo núi thấy phong cảnh có vui chăng? Gặp mình sao? Ở đây thanh long nhiều đẹp quá, ví dụ vậy. Rồi sao nữa? Cái tùng, cái trúc, cây hoa, mấy ông thầy này làm đẹp quá. Nhưng mà đối với thiền sư sao? Ngài trả lời sao? Lần theo dấu vết cỏ non đi, theo dấu hoa rơi lại trở về. Hay không? Thì khi mà đi vào rừng thì cỏ non đúng nó mọc lên. Chẳng hạn bây giờ mình đi những cái con đường mình thấy cỏ non mọc, thì cái con đường mòn thì mình cứ đi là đi thôi, chứ không phải là đi để mình ngắm gì hết. Mà khi mà trở về sao? Trên đường trở về thì những cái hoa dại nó rơi, nó rớt rụng xuống, thì theo dấu hoa rơi trở về thôi. Tu mà không có dụng công gì hết, gọi là tu mà vô tu á. Ở đây đến cái chỗ rốt ráo, chứ còn mình thì chưa được. Mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đại chúng học sao? Tu mà vô tu, chứng mà vô chứng, niệm mà vô niệm. Bây giờ mình mới hiểu ra được là kinh với kinh gì? Kinh và thiền nó không hai. Kinh và thiền nó không hai. Cho nên người xưa người ta có cái câu thơ là sao? Cố ý trầm hoa, hoa ủ rũ, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Mình cố ý mình trồng hoa, mình xới, mình làm đủ chuyện hết, nhưng mà lên cái nó èo uột. Nhưng mà đại chúng thấy có những cây ớt mình thấy nó mọc ở chỗ quan giả đó, thấy nó rất là tốt, đúng không? Tự nhiên bất thình lình thấy ồ, cây ớt đâu mà nó tốt, nó tươi quá. Mà rõ ràng cây ớt là từ đâu hả? Một hôm có một cái con chim nó ăn xanh bay ngang qua, đánh rơi xuống một cái. Mà khi mà nó đánh rơi xuống một cái rồi thì tự nhiên nó mọc lên cây ớt, nó xanh tươi, không có ai trồng. gọi là cố ý trồng qua qua ủ rũ á, mà vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. À, mà khi các ngài dụng công đến giai đoạn mà dung dị bình thường, là chính cái chỗ là đắc lực nhất hơn ngày xưa, là bám sát vào đối tượng để hợp tượng. Mà khi mà cái trình độ các ngài mà thanh tu rồi đó, mình thấy các ngài tu mà như giống như không có tu bình thường, tu mà không có tu, làm tất cả các việc thiện pháp mà giống như như là vô tâm. Mà thật là gì? Thật là lúc nào các ngài cũng tỉnh sáng, chứ không phải giống như người gỗ, giống như gỗ đá. Cho nên đến cảnh giới đó rồi thì mình thấy các ngài bình thường, dung dị đến mức độ mà mình gần gũi quá cái mình, thường thường tên đó là gần Phật, là kêu Phật bằng anh á. Nó dung dị, nó bình thường, nó không có gì mà thần thông biến quá gì hết. Để chúng thấy rất rõ, không có gì mà thần thông biến quá. Điểm đó là chỗ gì? Là đắc lực nhất. Để chúng nhớ nhớ cái câu chuyện mà cái dũng của thánh nhân không? Có câu chuyện đấy chưa? Câu chuyện tự đời gọi là cái dũng của thánh nhân. Ông trời đế thích một hôm cái ông thấy cõi trời đông quá, mấy ông thần nhiều quá, cái diêm phù đề này bây giờ cũng đông người quá, thì bây giờ ông lựa ra một ông thần nào mà giỏi nhất, mà có năng lực lớn, có thần thông, để mà ông cử để mà cai quản cái cõi nhân thiên. Mà bây giờ ông thần nào cũng giỏi như ai hết, thằng nào cũng giỏi hết. Thì bây giờ tìm ra người nào. Rồi cuối cùng cái ngày mà cái hội thi mà để tuyển chọn một người tài giỏi, một người có năng lực, một người có thần thông, để mà ông cán chọn. Thì khi mà cái ông thần thứ nhất ông bước ra, cái tay áo của ông quất lên một cái, từ đằng xa sóng thần nó cuộn lên, mấy ông thần quán hồn chạy hết. Thần thông mà sợ nước nó cuốn. Cái ông thần thứ hai nói chuyện này chuyện nhỏ, phẩy tay một cái là bắt đầu sấm chớp nó nổ âm luôn, mấy ông thần quán hồn cũng bỏ chạy hết. Cái ông thần thứ ba bước ra, cái ông búng con tay một cái, đất nó sụp xuống, cũng quán hồn chạy núp người này núp đầu kia, người kia núp đầu nó. Rồi cái ông thần thứ tư ông bước ra, ông chỉ một cái bắt đầu là cọp nè, beo, chó sói, rồng, rắn, đồ tất cả những cái loài thú dữ bay nó nhào nhào tới. Ông ba chừng bốn cẳng cũng giọt mất hết. Ông nào cũng quảng sợ hết. Mỗi ông thần có những cái thủ thuật riêng. Cuối cùng ông trời đế thích nói, ông thần nào cũng giỏi hết. Nhưng mà cuối cùng ông nhìn qua góc bên phải, đặc biệt có một ông thần, giàu cho sấm chớp, dầu cho sóng thần, dầu cho cọp beo, dầu cho đất sập, ngồi ông liêm diêm bình thản như ngồi thiền có gì hết. Ông này được nè, ông này cai quản được. Bởi vì sao? Bây giờ ông coi cái thần thông là quyển, là quá, là giả tạm, không có thật. Mà trở về cái bản thể và cái tâm bình thường là dung dị, là chỗ đó là cái dũng của thánh nhân, là đắc lực nhất. Chẳng hạn như có một cái ông này, ông ghi lại cái mẫu chuyện á, ông nói ông qua bên Nhật á, mà khi mà ông qua bên Nhật, ông ngồi nói chuyện với một cái anh chàng này cũng là cái người Nhật chính thống, anh này anh làm hướng dẫn viên du lịch. Mà khi mà ngồi vào trong một cái phòng khách sạn để mà trà đạo á, thì bất thình lình cái động đất. Mà khi mà động đất nó rung rung rồi, anh ai cũng quảng sợ, người thì mở cửa sổ nhảy, người thì chạy, người thì trốn. Nhưng đặc biệt nhất cái anh người Nhật, anh Quảng Điềm, nhìn uống nước trà, ông cái chạy. Đại chúng thấy người này tu thiền đắc lực chưa? Đắc lực chưa? Nhưng mà khi mà hỏi ra tại sao mà anh hay như thế, anh có phải thiền sư không? Nhật nó không phải, tôi không phải thiền sư. Không phải thiền sư mà tại sao anh bình tĩnh như thế? Anh người Nhật nói, bởi vì đất nước tôi ngày nào cũng có hiện tượng này hết. Bây giờ cái câu này chúng ta phải suy gẫm, ngày nào cũng có hiện tượng này hết, thấy không? Cho nên mình thấy cái người mà dụng câu dụng công mà sâu về 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 cái sự tu thiền, mình thấy họ rất là tự tại trong cuộc sống. Nhưng mà nhớ nha, nhớ chuyện gì đến họ quá giải, chứ không phải vì sân hận, vì bực tức hay cái chỗ đó. Đó cho nên là cái phần đó là vì không có chỗ hạ thủ. Đó, giờ chúng ta học tiếp vào cái phần này. Có một vị chỉ y đạo giả từ Động Sơn đến, sư hỏi các, có những vị thiền sư ngộ nghĩnh lắm nha. Ai biết chỉ y đạo giả là gì không? Thì vậy ông mà có tên là gọi là chỉ y đạo giả, vì mình mặc áo là bằng vải nha. Nhưng mà cái vị thiền sư này á, ông mặc áo bằng giấy, ngộ không? Có những vị thiền sư vào cái thời nhà Đường, thời nhà Tống, mà khi các ngài ngộ đạo rồi đó thì các ngài không có màng về ăn, về mặc, về ngủ nghỉ nữa, cái gì cũng được hết, không có lựa chọn, không có tâm lựa chọn. Cho nên đến cái sư mới hỏi: thế nào là việc của chỉ y? Đạo giả nói: chiếc áo lông cừu vừa khoác vào thân, muôn pháp thảy đều như. Sư hỏi: thế nào là dụng của chỉ y? Đạo giả đứng chắp tay liền tịch. Sư cười bảo: ngươi chỉ biết thế ấy, lại chẳng biết đến thế ấy. Đạo giả chợt mở mắt thưa: khi một chân tính linh chẳng gá vào bào thai thì thế nào? Tức là chúng ta bây giờ qua cái phần học của thiền sư chỉ y đạo giả. Tức là hỏi thế nào là việc của chỉ y, thì ngài nói là khi mà các ngài có mặt trong cuộc đời này rồi đó, thì các ngài giống như vào trong cuộc đời này để mượn thân, để tu tập, để chứng nghiệm về pháp. Dầu cho thân cao 1m6, 1m7, 1m8 gì đó, dầu cho đẹp, dầu cho xấu, dầu cho quản pháp trùng trùng duyên khởi, nhưng mà các ngài thấy là tánh tướng nó bình đẳng, trên thạch muôn pháp dường như. Đó là cái trở về bản thể. Mà trở về bản thể rồi thì không thấy nam, không thấy nữ, không thấy già, không thấy trẻ. Nhưng mà sao? Đó là cái bản thể. Nhưng cái dụng như thế nào? Tức là cái diệu dụng. Tức là anh khi mà anh chứng nghiệm về pháp, chứng nghiệm về đạo, thì tức khắc anh phải có một cái diệu dụng. Tức là từ bản thể có diệu dụng. Mà diệu dụng của ngài là gì? Ngài hít một hơi, cái thở, cái khì, cái tịch. Thì khi mà ngài tịch như thế là gì? Gọi là gì? Gọi là tử, tức là chết tự tại. Nhớ tử, mình nhớ kỹ là gọi là sanh tử tự tại nè. Nhưng mà chết rồi phải không? Thì bây giờ vào lại được không? Cho nên là ngài Tạo Sơn nói: ngươi chỉ biết đi thế ấy, lại chẳng biết đến thế ấy. Thiền sư đạo giả trở vào mở mắt ra, gọi là sanh tử tự tại á. Cái nhà này, cái thân ngũ uẩn này giống như cái căn nhà, mà cái tánh linh hoặc là cái chân tâm thì giống như ông chủ, muốn vào thì cũng được mà muốn ra cũng được. Đây là rất là khó nha. Từ giờ chúng ta học lần lần đến, mà tại sao mà chúng ta phải tu, tại sao chúng ta phải tu tập, không những đời này và kiếp tới và mai sau mà tu mãi. Tại sao chúng ta tu? Tại sao chúng ta không ở nhà, phải không? Tại sao chúng ta không ở nhà để sống giống như một cái người cư sĩ bình thường? Tại sao chúng ta không ở nhà bôn ba, mà tại sao chúng ta phải vào thiền viện, chúng ta cạo tóc, chúng ta đắp y, chúng ta tu? Chúng ta không có thiếu thốn. Thời buổi này mà ai mà nói mà thiếu gạo? Không có, gạo dư, không thiếu. Chúng ta không thiếu tiền, chúng ta không thiếu nợ, mà chúng ta cũng không có ân oán gì hết mà chúng ta trốn vào chùa. Chúng ta là một cái công nhân, là một cái con người đất nước Việt Nam. Chúng ta cũng có công ăn việc làm đầy đủ. Nhiều người có tiền lương một tháng là 10 triệu, 20 triệu, sống đủ rồi. Có những người họ bỏ tất cả, nhà cao, cửa rộng, thân bằng, quyến thuộc, họ vứt hết. Vào đây tìm cái gì? Đó là một câu giải đáp để cái khi mà cái sự sống chết nó đến. Mà đại chúng thấy nè, cái sự sống chết nó chia ra rất nhiều mặt. Thì nay tôi đọc ra nè. Thứ nhất là gì? Thọ tận mà chết. Thọ tận mà chết nghĩa là hết tuổi thọ. Mà hết tuổi thọ là cái người này cũng là hiếm. Bởi vì trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói là 100 người chỉ có khoảng 20 người là thọ tận mà chết. Thọ tận mà chết có nghĩa là sống 80 tuổi hoặc là 100 tuổi, tự nhiên bệnh cái rề rề cái ăn được, rồi khoảng 1 tháng hoặc 1 năm người đã mất, gọi là sanh già bệnh chết. Và đi theo một cái tiến trình gọi là cái tiến trình bình thường của con người, giống như là một cái cây mà nó có mặt trong cuộc đời này, đến một giai đoạn thành sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, đến một cái chu trình như thế. Thì con người cũng như thế. Nhưng mà còn 80 người khác là gì? Bị gì chết? Gọi là phước tận mà chết. Bây giờ chúng ta học cái này hơi lâu một chút, chia sẻ lâu một chút. Tại sao gọi là phước tận mà chết? Con người mình sở dĩ mà chúng ta tồn tại, mang cái thân hình hài này mà tồn tại, là khi đại chúng thấy mình ở trong cái bào thai mẹ mà được sanh ra, nó phải là một cái cực kỳ hiếm. Là chúng bây giờ thấy khoa học nó tân tiến rồi đó, mình thấy là ở trong cái bụng mẹ nó nuôi dưỡng bằng cái gì? Hả? Nó nuôi dưỡng bằng cái gì? Mình coi trong những cái hình mà họ phóng lên á, mình thấy là nuôi dưỡng trong cái bụng mẹ là khi người mẹ ăn đồ nóng vào thì người con cảm thấy giống như ở trong địa ngục. Mà khi người mẹ mà hôm nào đó thèm nước đá quá uống vào thì giống như ở địa ngục hàng băng, rất là khó chịu chứ không thấy sung sướng gì. Mà để hình thành ra một người đầy đủ 6 căn là cực kỳ khó nữa. Và chúng thấy rất là rõ, có người sanh ra đời có nửa mắt nửa trẻ móc. Ở bên Úc có một cô bé sanh ra có một bên à. Rồi có người sanh ra đời bị gì? Bị nhũng não. Rồi có người sanh ra đời bị gì? Bị đau. Ai biết bị đau không? Mặt khờ khờ. Mà bây giờ mình nghiệm lại là thân tướng mình trang nghiêm đầy đủ, gọi là đường tăng tướng, dung mạo khả quan. Đừng dung mạo khả nghi nha, dung mạo khả quan. Phải không? Là đó là cái phước của mình. Bởi vì trong cái quá khứ nó cộng là cái hiện tại, là cha mình là mẹ mình tạo nhiều cái phước duyên để hình thành ra một cái con người như mình. Thì như vậy khi mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này rồi, chúng ta đầy đủ nhân, đầy đủ duyên, mà được may mắn một cái nữa là chúng ta phát nguyện đi xuất gia. Cái sinh mệnh của mình nó giống như bong bóng nước, mà bong bóng nước này chúng ta không khéo gìn giữ, nổ bung luôn, gọi là phước tận á. Tại chúng thấy có những người họ sanh ra trong cuộc đời này ở trong một môi trường tốt, cái học vào chùa hoặc là vào tinh xá hoặc vào thiền viện, vào cái họ không chịu tu, đó là họ tạo nghiệp. Mà khi họ tạo nghiệp xong rồi, cái bắt đầu họ hoàng tục, họ ra đời, bắt đầu cái khổ nó đến. Thì họ xử ra những cái chuyện, chẳng hạn như ăn cướp, ăn trộm, rồi chích, hút gì đó, cái bắt ở tù, vào ở tù, cái đánh đập, cái bệnh, cái chết. Đó là nhiều sự kiện đó, gọi là phước tận mà chết. Mà cái phước này chúng ta phải nuôi dưỡng. Mà thường thường ta nói sao? Khi mà mình mang một cái chứng bệnh, phải không? Mà bác sĩ khám mình xong rồi họ nói mình thầy qua khỏi rồi, hoặc là anh qua khỏi rồi, thì người đời người ta nói sao? Ông này có phước lắm nha, ông mới qua khỏi chỗ đó. Đó, người đời người ta không có tu, ông có phước lắm nha, mới qua khỏi chỗ này. Rất là rõ. Mà bây giờ đại chúng nhớ nè, người xưa ta nói á, tạo phước không bằng đừng cái gì, đừng có làm tổn phước đó, chỗ đó chúng ta phải lưu ý. Nhưng mình tạo hàng ngày mà không khéo thì cái phước mình tổn giảm thì cũng gọi là gì, phước tận mà chết. Mà cái phước tận này á, trong gọi là ba nghiệp, để chúng biết cái gì mà nó làm cho mình tổn giảm, gì làm cho mình tổn giảm đó. Tổn giảm là nhanh nhất đó. Mà cái này á, nó cũng mang lại cái mầm mống, mà trong kinh Lăng Nghiêm á, là cái công đức nó cũng nhiều, phải không? Mà cái quà nó cũng dữ. Thường thường người xưa ta nói sao, bệnh từ đâu mà có, bệnh từ đâu, bệnh tùng khẩu nhập, quà tùng khẩu xuất. Mà Đức Phật ví như cái miệng mình nó giống như cái búa, gọi là búa bán chém vào thân làm cho mình chết. Tôi nói điển hình một cái này, đây tôi nói là cái tổn phước nè. Bây giờ tôi nói thẳng một cái điều mình phải nhìn nhận trong cái việc công phu của mình. Khi tôi xây một cái chánh điện, khi chúng tôi xây một cái giảng đường, người ta đến là phát tâm ta cúng dường đại chúng ở dưới này nè, ở dưới này có hết phải là 20 mấy người, gần 30 người. Mà khi mà gần 30 người ở tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, mà khi thấy người ta đến phát tâm cúng dường để xây dựng, đại chúng có sanh tâm tật đố không? Có không? Có không? Chắc chắn là không có. Khùng nó mà tật đố ba chuyện này. Chẳng hạn như tôi thấy người khác đến cúng dường sư âm của chúng tôi, sư phụ thường chiếu, vui chứ. Nhiều khi mình nói mình tùy hỷ theo mừng lắm. Nhưng bây giờ chấm là một cái điểm đó, thì mình thử hỏi là cái người đó mình nương tựa mình không tật đó chuyện bình thường. Nhưng một mai này cái người này là cái người sư đệ của mình, họ mới ra mà họ dựng, họ xây dựng, mới ra họ nhận đệ tử rất là nhiều, họ mới ra quần chúng rất là đông. Thì khi mà một hôm nào đó mình đến mình thăm, thì mình coi cái tâm mình nó có vấn đề hay không. Đó cái chỗ đó, bị thầy tổ mình sao mình tật đố. Mà đây là cái chỗ gì, huynh đệ đồng môn của mình, mà không khéo là chúng ta bị gì, bị tổn, bị giảm. Chẳng hạn như có một cái người, một người cư sĩ, sau này ông gặp tôi mới thật lại, là một hôm ông đến một cái ngôi tự viện nọ. Khi mà đến ngôi tự viện nọ thì em gặp một cái người họ đang đứng là họ xây dựng. Thì em hỏi ông nói như thế này, con phát tâm con cúng dường cho tự viện thầy, nhưng mà khi mà tự viện thầy hình thành xong rồi, con sẽ đến con gặp ai? Gặp chúng tôi. Bởi vì con quý pháp thầy này lắm, thầy này con đã từng nghe giảng, con đã vơi bớt những cái niềm thống khổ trong cuộc đời của con. Bây giờ cũng đến, con một là con ủng hộ về tài chánh, hai là con ủng hộ bằng sức lực. Thì nếu ngay trong giờ phút đó mà mình muốn cái phước mình nó dồi dào, thì chỉ cần mình nói ông này xưa ông ở với tôi nè, ông tu tốt lắm, mà nói thẳng một điều, ông tu tốt tu dở, mà mình gọi là gì, mình là cái người khôn, mình là cái người biết tu, mình là chứng nghiệm về pháp, về nhân quả, thì mình chỉ cần gọi là ẩn cái ác mà dương cái thiện lên. Ông này ông tu tốt lắm, trời ông tu, nhiều khi tôi thấy tôi tu ngần, anh đến đó đi anh phát tâm á, tốt lắm, phước lực anh dồi dào. Mà cái vị này chỉ phát một câu, ông cúng dường đây mới đúng nè, ông cúng dường đây là hạt chắc, còn ông đến đó ông cúng dường đó là hạt lép. Ví dụ phước nó tổn tức khác. Mà khi mà cái vị đó nói xong rồi đó, thì bao nhiêu cái chướng ngại nó đến, dồn dập nó đến. Rồi mình biết mình luôn luôn mình đủ thừa là cái quá khứ chắc tôi tạo gì, cho nên bây giờ tôi gặp, mà hiện tại mình đã tạo. Nhớ nha, mình đổ thừa. Cho nên là Phật đó là mình là họ đổ thừa. Đổ là nghiệp quá khứ, mà mình không biết rằng ngay trong giờ phút thực tại này mình đã tạo rồi. Đó. Rất là rõ điều đó. Cho nên phước tặng cái chết. đùng một cái đi khám cái bệnh ruột, bệnh gan, bệnh phèo, bệnh phổi, bệnh đủ thứ bệnh nó lòi ra, phước nó hết, bong bóng nó xẹp, xì hơi. Cho nên đại chúng nhớ kỹ một điều là khi mà chúng ta cái tâm mình mà tu tập mà có chứng nghiệm về dòng pháp rồi thì mình thấy rõ về vấn đề lắm. Trên các ngài nói các ông phải bơi lội tận đầu nguồn của giáo pháp để các ông nhận ra được, các ông sống được thì các ông không có còn tạo nghiệp nữa. Để chúng mình lưu ý. Huynh đệ của mình á là tại sao, cho nên mình tôi nói nhiều cái tôi thấy mình mâu thuẫn. Mâu thuẫn chỗ nào? Khi mà chúng ta nghe một thời pháp xong rồi cái mình phát nguyện sao? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, nhớ nha, đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Mà cái ông sư huynh mình kế bên, ông sư đệ mình kế bên, ông thành Phật mình chịu. Vậy là ông này phát nguyện xạo. Tôi dùng cái từ là ba xạo. Rất là rõ. Bây giờ mình phát nguyện là chúng sanh và tất cả chúng sanh và mình đều chọn thành Phật đạo. Thì cái người này gần gũi mình nhất. Ông này đã từng ngủ với mình một tăng đường. Ông này đã từng ăn với mình một cái bàn ăn. Và ông này đã từng chia sẻ với mình những cái niềm đau nỗi khổ. Tại sao mình chỉ là mình phát nguyện ba xạo. Cho nên tôi dạy tôi hay nói thẳng lắm. Tôi nói ông thầy vậy. Đúng, tôi nói thẳng. Phải không? Mình không có thật tâm. Rất là rõ. Thì như vậy là trong Kinh Lăng Nghiêm nói là giống như hôm nào đó đại chúng thấy là bây giờ hôm nào nó mai đi, mai mình thử luôn chứ đừng nó hôm nào. Mai này là bây giờ cái cô nào giữ kho gạo đóng cửa, đừng đem gạo để gạo ra. Các cái này ông Nhu cũng chở về nhiều lắm, cái mình về mình nói thôi, hôm nay là khỏi lấy gạo nấu. Bởi vì các ông thầy Nhu chở về nhiều quá. Về đem về nấu để cho chúng dùng một bữa ngọ về nấu thử. Thì dầu cho bây giờ đại chúng nấu ngày này qua tháng khác luôn đem ra cũng là cát. Bởi vì sao? Nhân nó là cát thì quả nó là sao là cơm được. Thấy không? Mình học Phật Pháp mình phải hiểu cái chỗ đó. Hả, mà nhân là cát thì quả nó cũng là cát. Còn nhân nó là gạo thì quả nó là cơm. Rất là rõ. Mà khi mà chúng ta hiểu là được rồi thì chúng ta thấy thì sao? Để chúng nhớ một điều là tôi suy nghiệm mà bây giờ tôi tin Phật Pháp. Tôi tin lắm. Có một cái bà Phật tử tôi quen bà Hà Nội á. Mà thường thường á nha, thường thường là mấy cái người Hà Nội ta cúng dường, thường thường ta cúng dường ngay địa phương của họ, ngay cái xứ sở của họ. Dầu cho mình quen thân cách mấy họ chỉ cúng 5 đồng 10 cách thôi cho vui thôi. Người nào mà gọi là thân nhất với mình, tức là mình cứu giúp họ những cái trường hợp nào đó họ mới phát tâm lớn. Còn thôi họ cúng một chút xíu thôi. Thì cô đến họ gặp tôi, cô nói tôi nè. Thầy, cô nghe nói là thầy Thái Minh ngày xưa ở cùng với thầy một tăng đường. Cùng ở với Trúc Lâm với thầy. Con định phát tâm cúng dường 2 tỷ để làm cái cẩm. Mà con biết thầy Thái Minh ngày xưa tu tốt không? Mà gặp mình sao? Gặp mình hiểu được cái nhân là cái quả rồi. Tất cả mọi người là tùy duyên trong cuộc sống này. Thầy tu rất là tốt. Thầy tốt lắm. Thầy không những thầy tu tốt mà tất cả các việc thiện pháp thầy cũng phát nguyện thầy làm. Thầy giúp đỡ những huynh đệ. Cô cứ giúp đi, cô cứ làm đi. Thì quá tình mà khi cái cô Phật tử này phát tâm cúng dường xong rồi, nói thật luôn, cổ cũng bỏ mình. Đó, cô phát tâm cúng dường, hai cô cúng dường hai cái tượng đó, Bồ Tát Thù, Tát Quán Hiền đó. Thấy không? Mà ngay trong giờ phút đó mình phát một câu, trời ơi, ông đó ăn ngủ không? Không những người ta chạy mình, mà ta còn coi thường mình nữa, ta khinh mình nữa. Họ không nói thầy nữa mà họ chửi mình luôn. Ông mà tu hành cái gì? Rất là rõ. Ông tu hành bao nhiêu tháng, năm tháng mà ông mở miệng ra, ông nói huynh đệ ông ăn ngủ không? Ông tu cái gì? Mà chửi mình. Rất là rõ, đại chúng phải kinh nghiệm cái chuyện này. Tôi chia sẻ ruột gan luôn hết luôn á. Mà khi mà chúng ta phát ngôn mà nó không đúng rồi, phước mình hết, tự nhiên hôm nào nó bệnh chút xíu là phát thầy ung thư thời kỳ thứ 2, thứ 3 rồi chết luôn. Xong, lên đường, gọi là phước tận mà chết. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được rồi đó, thì chúng ta thấy rất là kỹ một cái vấn đề là chúng ta dụng công, chúng ta tu tập không phải để chúng ta mong muốn một cái điều gì hết, mà chúng ta gây dựng một cái tịnh độ trong nhân gian. Mà tịnh độ trong nhân gian này tự thân của mỗi người chúng ta, thấy không? Cho nên tôi thường nói á, hôm bữa chúng tôi đại hội ở huyện á, thì mấy huynh đệ ngồi trụ trì không ngồi, thì tôi mới thưa như thế này: thì giàu ai mà làm trưởng ban, giàu ai làm phó ban, giàu ai làm cái gì cách mấy, chức này chức nọ, nhưng mà tối về mỗi người quay lại chính mình. Người có duyên niệm Phật thì niệm Phật, người có duyên trì chú thì trì chú, người có nhân duyên ngồi thiền thì phải ngồi thiền, cuối cùng phải tu. Chứ đâu phải mà khi nào cái mình một hôm cái mình chết cái mình xuống gặp Diêm Vương. Tôi là trưởng ban hoằng pháp huyện Hàm Tân nè, ẩm đủ sợ ông trưởng ban kể ông chứ không sợ, phải không? Thì bao nhiêu cái chức vụ, bao nhiêu cái chức danh, bao nhiêu cái mà cái áo mình mặc vào cũng là đồ bỏ hết. Bao nhiêu những cái áo mà làm những cái áo này mà các ngài còn ghê sợ nữa, đúng không? Mà cho nên khi mình hiểu rồi thì chúng ta phải tạo cái năng lực, tạo cái phước để mà chúng ta dụng công, chúng ta tu tập. Nói thiệt chứ ngày xưa tôi mà mang bệnh nhiều hơn mấy huynh đệ, kể cả tăng và ni, tôi bệnh dữ lắm. Bệnh mà tưởng mà mình không thể nào mà tu được. Nhưng với cái tâm nguyện của mình sám hối, thành tâm sám hối, thành tâm tạo các việc thiện pháp, rồi từ từ cái bệnh nó lần nó bớt. Mà đại chúng nhớ kỹ một điều, tất cả khi mà chúng ta ở trong chúng là chúng ta muốn mình tu được, muốn dụng công được, là tập, gọi là xả nhiều chừng nào tự nhiên mình tu tiến chừng đó. Chuyện gì thôi bỏ qua, không để tâm, không có để trong đầu, thấy không? Tất cả cái gì cũng có nhân cái duyên. Cho nên phước lực mình đủ rồi đó. Mà phước lực đủ là gì? Vì đại chúng. Nhớ nha, mình làm cái gì tất cả mọi cái là vì đại chúng, đừng vì mình, vì đại chúng hết. Đại chúng thấy là tôi nói thẳng một điều. Có người ta nói là ông thầy Khế Định ông giàu lắm nè, ông nói ông nghèo nghèo mà tại sao ông cứ xây tích tắc, tiền đâu không biết. Kể cả những vị thầy mà ở gần bên tôi luôn, họ cũng tưởng tôi là chắc là nhiều, mà thật là không có nhiều. Rồi bây giờ tôi kể trường hợp này để trắng luôn cho đại chúng thấy. Chẳng hạn như cái cửa mà tôi đặt đi, thì khi mà tôi đặt cửa thì cái ông chủ thợ mộc nói là 1.6 tỷ. Tôi nói trời sao mà rẻ quá, cửa mà cửa canh xe mà cửa trước là bằng gõ đỏ mà 1.6 tỷ quá rẻ. Thì khi mà một số Phật tử hỏi tôi bao nhiêu tiền, tôi mới nói 1.6 tỷ. Thì Phật tử họ phát tâm họ cúng, tôi hết lo, đâu lo đâu, họ phần cửa tôi không lo. Nhưng mà đùng một cái hôm bữa cái anh thợ mộc lại ra, anh tính qua tính lại nó sót một số bao làm là tổng cộng là 2.538.000.000. Tôi muốn xỉu luôn. Tiền đâu bù đắp vô? Nó rất là rõ. Nhưng mà cái nhân cái duyên này tôi nhớ lại nè, tôi nhớ là không mất. Là ngày xưa là khi ở thiền viện Trúc Lâm mà thiếu thốn một cái gì, tôi phát tâm, tôi điện về nhà, tôi xin tiền gia đình tôi, hoặc là người thân của tôi, hoặc là cái người quen của tôi. Chẳng hạn như là mấy cắt cỏ, rồi tất cả mấy cắt cành gì đó. Và là tôi đi xa bất cứ đâu về nha, làm một điều là khi mà tôi từ Trúc Lâm về Sài Gòn mà để chữa bệnh á, là đặc biệt nhất là khi nào đi về cũng có mấy chai mật ong loại này kia cúng dường cho sư ông, rồi bánh trái cho đại chúng. Thì quả là cái nhân mình đã gieo thì cái quả nó sẽ đến, bởi nhân đó là mình vì đại chúng mà. Thì đùng một cái thì tự nhiên có một hai người nói: cửa thầy phát sanh bao nhiêu, thì nói số tiền đó, để phát tâm cúng dường thầy đủ. Thì có những duyên nó đến. Mà nếu mà ban đầu mà nói 2.000.000.000 chắc tuần dám làm, bảo đảm không dám làm, ví dụ như đó. Cho nên là khi mà chúng ta tạo cái thiện duyên với đại chúng, vì đại chúng rồi, thì mình thấy là không bao giờ mất. Chẳng hạn như ngày xưa mà tôi vào thường chiếu làm nhà khách đó, tôi lo nhất cái kho gạo. Mà hôm nào mà tôi gần mà đến cuối tháng rồi, sư âm giảng rồi mà trong kho còn 3-4 bao gạo, tôi rất là lo. Phật tử đến hỏi, thầy ở nhà khách cần gì? Gặp như người khác gì? Tôi cần cái máy laptop, chết rồi. Nhưng mà hay cái một điểm hồi xưa tôi cũng hiểu đạo bao nhiêu, mà tôi thấy sao tôi nói như thế, nói trong kho còn có 3 bao gạo à. Hay tin họ chở đến một xe tải là cúng dường. Thì quá tình mà khi mà tôi ra đây rồi thì khi mà tôi đại thầy Bảo Tú ở trên thiền viện Trúc Lâm về đây, tôi lo phần nhất là phần lương thực, gì nói thẳng. Thì có một số người nói thầy về đi, tụi con cúng thầy một tháng tháng một tấn gạo cho thầy dùng. Nhưng thật ra mà khi mà về đây rồi thiệt nó thẳng một điều luôn, ký cũng có thì ta nói vui thôi. Nhưng mà mình cứ tin tưởng, tôi nhớ lại ngày xưa là mình vì đại chúng, vì tất cả mọi người thì chắc chắn rằng cái duyên tốt anh đến. Thì đúng thật là bây giờ nói thẳng một điều luôn, là có hai một người thì ta ở dưới Long An làm một cái, họ làm một cái xưởng gạo rất là lớn. Họ nói là chúng thầy dùng hết là cứ nhắn con trở lên. Rồi một cái cô ở Bình Dương, thấy không? Mà bây giờ mình nói thẳng một điều luôn là cái thiền viện mình được hai cái kho gạo lớn, hết là ta chở, hết ta chở. Là bởi vì ngày xưa cái nhân mình gieo như thế thì chắc chắn là cái quả nó sẽ đến, phải hiểu như thế. Cho đại chúng mình làm vì đại chúng. Mình đừng có nghĩ vì mình, vì ai hết. Cái sự tu của mình là như thế, là như thế. Thì tức khắc là tự nhiên mình tiến. Cho nên cái tu này ở trong đại chúng rất là quan trọng. Tăng trưởng phước điền rất là nhanh, mà tổn giảm phước điền cũng rất là nhanh. Nhớ kỹ một điều. Cho nên chúng ta ráng cố gắng gìn giữ cái phước. Nên để sau này mà ổn định hết rồi, tôi đi ra Lạng Sơn, tôi mua cái gọi cái ca inox đó, về cho phát đại chúng người nghe ca, ghi tên. Tại sao đại chúng thấy tôi rửa mặt không, là tôi lúc nào cũng phải tìm một cái ly hoặc một cái ca nhỏ, mình mở cái vò là vừa đủ mình xài. Mà không những ở thiền viện, mà tôi đi vào ở trong, tôi đi chẳng hạn như tôi đi qua bên Ấn Độ đi, đến một cái khách sạn nào đó ngủ thì tôi cũng lấy một cái ly, tôi rửa vừa đủ một cái ly, chứ tôi không nghĩ rằng mình bỏ tiền mình muốn xài nhưng mình xài. Nhớ kỷ niệm đó. Thì khi mà chúng ta ở trong một cái môi trường, một cái thiền viện, người xưa ta nói ông tu không xong thì giọt nước không tiêu, thì thôi mình ráng mình kiệm, mình xài chừng ly nào đủ. Ví dụ một ngày mình xài 4 ly này đi, thì mình trả 10.000. Thì mình trả 10.000, lỡ tối nay mình lên bộ đồ mình ngủ gục thì cũng 10.000 rẻ, ngồi 5 phút là đủ rồi. Ví dụ ông quốc là 80 ly này chết, ông mở cái giò ra mà ông đưa ông rửa thì chết luôn, ông ngồi trong một ngày 80 tiếng ông cũng chết. Hồi xưa nha đại chúng nhớ nha, tôi có một cái người sư đệ hòa thượng Cát Ba Canada ở với chúng tôi, mình thấy ông rửa mặt ra mình rống ruột luôn. Mà ở trên núi thì nước thì nó rất là hiếm, ở trên núi họ ở Canada là một ngày tôi xài giỏi lắm là 3-4 ly nước nè, rửa mặt súc miệng là vừa, nước hiếm lắm. Mà cái ông thầy ở với tôi, ông cứ mở cái vòi ra, ông đưa mặt ông rửa, rồi ông súc miệng cứ chảy. Mà nói thì ông phiền não. Mà tu rất là tốt, ở đây là nói thiệt luôn, từ Trúc Lâm ông tu là đến nỗi là đại chúng nể luôn. Ngồi thiền 2 tiếng là thẳng đứng, trang nghiêm lắm. Đại chúng tin hỏi thầy Bảo Tú biết, tu không có ai tu bằng. Vậy mà đại chúng thấy một thời gian ở với tôi được 7 tháng. Rồi lạnh quá, tuyết rơi lạnh phải buồn nữa, về Việt Nam. Vừa về Việt Nam được 2 tháng hoàn tục ra đời. Phước mình hết. Phước tận mà chết á. Mình mà tu mình ra đời giống như mình chết vậy, chứ không phải dễ đâu. Là phước tận mà chết, xài phung phí quá. Nên đại chúng nhớ là mình rửa mặt hay rửa gì mình đủ một cái ly lớn. Không cần là nhiều hay ít, nhưng mà mình có một cái ca. Ở đây á, sở dĩ đây mà thiếu ca tôi cũng thông cảm. Sau này tôi phát cho người cái ca inox nhỏ nhỏ, nó giống như Trúc Lâm vậy, các thiền viện ghi tên vào, mà xúc miệng rửa. Hoặc là mình xuống nhà vệ sinh mà mình nghe nó chảy róc rách, mình biết là nó bị kẹt cái gì đó nó chảy, mình đi tìm, tôi đi tìm cái nhà vệ sinh này, cái tôi tắt nước. Mình kiệm từng chút như thế, thì khi mà mình phát hiện cái bệnh mình, đúng cái bệnh mình có bệnh đó, mà khám cái bác sĩ nói ông bị trắng án, ông bớt rồi, không sao. Ví dụ đó là nhờ mình tạo cái phước để chúng nhớ kỷ niệm đó. Cho nên mình đã là con người rồi thì sống chết nó giống như nhau chứ đúng. Nhưng mà nhờ cái phước mình tạo, cái thiện pháp mình sâu dày, thì tức khác là mình vượt qua được hết. Đó, để chúng nhớ một cái điểm. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là đột tử mà chết. Đột tử là gì? Chẳng hạn như một hôm nào đó mình có bệnh gì hết, không có bệnh, máu nó lên đột ngột quá, bức chết. Hôm nào đó cái tim mình nó đập, chẳng hạn như nó đập là một giây là bao nhiêu đó, mà bây giờ nó đập tới 5 giây, bức chết. Rồi một hôm nào đó đi ra sông tắm hụt chân chết, điện giật chết. Rồi đang đi tự nhiên bất thần ở đâu nó bắn cái sạc chết. Chết cái chuyện người ta nói ông này chết chuyện lãng nhách đó, ví dụ. Mà cái chết đột tử này, đại chúng nhớ một điểm, mình đừng có nói là sướng nha, phải. Bởi vì khi mà chết như thế là cái tâm mình tức lắm, tâm mình tức tối, bực tức. Thứ nhất là sản nghiệp của mình chưa có phó chúc cho ai hết, gì chúc cho ai hết. Thứ hai là chưa dặn dò cho ai hết. Thứ ba là mình tức cái thằng mà tự nhiên nó bắn đầy dây thun mà trúng ra tim mình chết. Tức đủ thứ chứ mình đừng có nói sướng, phải không? Chẳng hạn như cái thằng nhỏ mà nó bị tai nạn, cái ông ba gác để tôn, đúng không? Nó chạy nó đâm bụp chết. Tức chứ. Ông này tại sao buổi sáng ông để ở trong mà ông để ngay cái đường tôi đi đụng chết. Ông siêu. Bà đánh ông siêu. Mà nó theo nó đeo đuổi cái ông mà chở cái tôn nó, ví dụ. Tôi vọng tưởng chút xíu. Rõ ràng cái điều đó, nó không siêu đó. Đừng có tưởng là đột tử là chết là siêu không có. Cho nên cái phần này chúng ta phải hiểu. Cái thứ bốn là gì? Cái thứ bốn là đối với cái người tu, bây giờ tôi kể lần lần từng nhân vật, gọi là tự tại mà chết. Này mình thấy chết sướng lắm. Nhớ ai không? Thiền sư Đặng Ẩn Phong, khi mà ông vào hang Kim Cang, ông hỏi tất cả mọi người, đệ tử cũng có, Phật tử cũng có, nói các ông mà xưa giờ thấy cái ai mà ngồi kiết già tịch không? Dạ thấy. Hỏi các ông nè, cái ai mà đứng tịch không? Thấy. Ông hỏi đủ chuyện rồi. Ông hỏi có ai mà trồng chuối ngược tịch không? Chưa thấy. Không có ai mà như thế. Trồng chuối ngược mà mất là chuyện này là hy hữu không có. Nói xong cái ngày lom ngược cái trồng cái chuối, đưa cái chân lên chống lên, mà lạ một điều nha, cái y nó không rớt, nó hay chứ. Y đứng thẳng vậy luôn, tịch. Mà khi mà ngày tịch là sao? Hả? Chẳng lẽ để suốt, phải không? Phải làm gì? Xô ngã để mà thiêu. Mà tất cả mọi người xô thì xô, ngài cũng đứng cứng ngắc luôn. Hay đi. Mình thấy thì sư Đặng Phong rất là tài chứ không phải dễ đâu. Xô cách mấy cũng ngã. Có bà người, bà em, bà ni, mà đến mà chỉ vỡ một câu: khi sống anh trái với lực của nhà Phật, mà anh chết nha, anh chết anh cũng tha luôn, anh cũng bỏ luôn. Đúng mà chứng nào tật đó, đẩy cái nhẹ rớt cái bụp rồi đem đi thiêu. Bởi vì khi ngài sống thì sao? Tức là giữa quân triều đình và Ngô Thiên Tế đánh nhau, ngài thấy là hai bên chuẩn bị đánh nhau rồi, bây giờ ngài muốn cứu cái trận binh đa này, ngài lấy kích trượng mà ném nó không, biến thành con rồng, cái ngài ngồi lên bay ở đây. Hai bên, trời ơi, ông thầy mà ông có thần thông vậy thôi, mình chiến tranh làm gì, giải tán hết. Cứu cái nạn đó. Mà cứu cái nạn đó, cái đồn ra thiền sư Đặng Ẩn Phong là có thần thông cây tích trượng biến thành con rồng, xúm lại tìm đến. Ngài nói ông xong rồi, mà biểu diễn thần thông ta tìm đến nhiều lắm, thấy ông xong thôi, bây giờ hợp đại chúng lại tịch, nói rồi tự tại mà chết. Giống như mà ngài Chí Y Đầu Giả. Rồi ai nữa? Thiền sư Thiện Chiêu Phần Dương, còn gọi là sư tử Tây Hà. Ngài có một cái duyên đặc biệt là trong chúng của ngài có 500 chúng, đông lắm, đến đông nghẹt luôn. Ngài giỏi mà đông lắm. mà bây giờ không biết lựa ai mà cái người nói pháp, mà lựa ai là bậc chân tài trong nhà thiền, tìm ra 500 chúng ngày nói chứ cũng khó tìm. Thôi khỏi giảng pháp luôn, số ngày mấy ông muốn ăn ngủ ngủ tôi cũng như thế. Thầy trò cứ thôi bình thường tu hành cái gì nữa, không giảng pháp. Tối là cái ngày ngủ ngày nằm mộng, cái hộ pháp bạch hòa thượng: hòa thượng đừng có bỏ rơi chúng này, ở trong chúng của hòa thượng có 6 người đại sĩ, mà nếu hòa thượng mà khéo léo một chút thì 6 vị này sau này lập tông lập giáo, phổ độ chúng sanh, truyền bá giáo pháp. Hòa thượng giúp giùm đi. Tỉnh dậy, bây giờ 500 ông mà bây giờ tìm dấu ông tìm sao ra, tìm sao? À, ngài có một cái kế. Mai đây là dỗ ông già của ngài. Ngài kêu ông chư sự, ông chư sự, ông ra ông mua một con heo quay về, mua 5-6 con rượu về, mình nhậu một bữa, tu hành gì, tu hành hoài. Khi mà mua cái cúng tế xong, cái xách thịt ra uống rượu. Trời ơi, xưa giờ con cảm cái đức của hòa thượng con đến, mà không ngờ hòa thượng cũng giống như là phàm phu tục tử, bỏ đi hết. Còn 6 vị mà trong đó cái ngày Từ Minh, để chúng coi kỹ rồi đó ha. 6 vị mặc kệ hòa thượng, hòa thượng tu về mặc kệ hòa thượng, mà miễn sao cái pháp hòa thượng con ngộ, con chứng nghiệm được là đủ. 6 người ở lại, mà chính 6 người này là gì? 6 vị đại sĩ, ghi không? Vừa đi giải tán xong hết cái ngày tuyên bố, dùng một bữa rượu thịt đuổi những cái gã si tăng. Ngài tuyên bố tối hôm đó ngài khai pháp đường liền. Mà khi mà ngài lên pháp đường, ngài dỗ một cái, ngài tuyên bố về cái pháp tối thượng, 6 vị ngộ đạo hết, ghi không? Gọi là sư tử Tây Hà đó, 6 vị ngộ đạo hết. Nhưng mà khi về già, có một ông quan, tức là thời nhà Tống đó, ông quan tên là Lý Hầu, ông thấy cái đức độ ngài lớn quá, ông sắc một cái lệnh là trụ trì ở chùa Thừa Thiên. Hồi xưa vào đời nhà Tống là cái người nào mà tài giỏi là có sắc lệnh đến trụ trì một cái chùa đó, mà ngài nhất định ngài đi, không có rời núi đó. Là chúng nhớ nha, khi mà mình ở những cái thành phố, ở những cái chùa nhỏ và là chùa quê thì mình còn có thể rời đi, mà khi mà chúng ta trụ ở núi quen rồi đó, mình xuống đồng bằng chịu không nổi. Hay bây giờ nè, bây giờ ở Hà Nội họ cúng dường tôi một cái chùa cũng rất là đẹp mà gần sân bay, Phật tử đến đông lắm. Chắc tôi đến đó tôi chết quá, mình chịu không nổi. Ở đây mình yên rồi, ở những cái núi rừng bây giờ mình ăn khổ, bây giờ ít Phật tử mình thấy cũng an ổn. Mình tu hành mình gì mà ai mà kêu đi, chắc mình đi. Mà ngày xưa mà sắc lệnh mà không đi là cái nước là chết. Cho nên á, 3-4 phen mà ngài không chịu đi. Cuối cùng cái ông quan đại thần này, ông mới sai một cái người thân tín của ông nhất, gọi là sứ giả đó, nói là nếu mà kỳ này ông đến mà ông không thỉnh được hòa thượng Thiện Chiêu mà đi về đây trụ trì á, thì cái đầu của ông mất luôn, nhớ nha. Thì cái vị sứ giả đến khóc lóc, nói kỳ này hòa thượng đi, hòa thượng mà không đi thì cái đầu con cũng rời khỏi cổ. Thứ nhất là hòa thượng xuống trụ trì 2-3 năm gì cũng được. Thứ hai là hòa thượng cứu con. Thì thiền sư Thiện Chiêu nó nói được, kìm tôi đi. Sáng mai cái bắt đầu là họp đại chúng ăn uống thọ chay xong hết. Ở bây giờ nè, tôi chuẩn bị tôi đi trụ trì ở cái chùa đó. Các ông cái ai mà đi theo tôi không? Cái ông mà quản chúng á, ông đứng lên, con đi theo hòa thượng. Hỏi một ngày ông đi bao nhiêu dặm? Bạch hòa thượng, một ngày con đi 80 dặm. Ông chưa đi được. Rồi cái ông chi sự bước ra thưa: bạch hòa thượng, con đi theo hòa thượng được. Một ngày ông đi khoảng bao nhiêu dặm? 100 dặm. Chưa đi được. Rồi cái ông thị giả bước ra: bạch hòa thượng, con sẵn sàng đi theo hòa thượng. Ông đi giỏi không? Hòa thượng đi đến đâu con đi đến đó. Được, ông đi được. Vừa nói xong cái ngày ngồi trên pháp tòa ngày tịch. Cái ông thị giả ông chắp tay đứng tịch luôn. Thấy không? Đi kia mới đi chứ. Hòa thượng đi đến đâu con đi đến đó.
các ngài tự tại. Mà sở dĩ các ngài tự tại như thế là các ngài sống rồi, chứng nghiệm. Mình khi mà mình học những cái thiền sử này, mình ráng cố gắng mình tu, chứ không phải là mình mong muốn được như các ngài, phải không? Đó. Rồi đó là tôi nêu lên cho những vị mà trồng chuối tịch, phải không? Rồi ngồi trên pháp tòa tịch, phải không? Đứng tịch. Bây giờ có một vị nữa là các ngài không có làm như thế. Tức là trong thiền thoại kể lại, thiền sư không tánh khi ngài cảm hóa một nhóm cướp, thì khi mà ngài cảm hóa xong rồi đó, về già ngài nói là các âm thánh như thế này nè, khi mà tôi ngồi tịch hoặc đứng tịch hoặc là cái gì bất cứ, các âm cũng tốn mớ củi, thấy không? Tốn củi để mà thiêu, chi bằng làm gì, gọi là thủy tán. Ngài lấy một cái chiếc thiền nan, cái ngồi lên, cái ngồi thổi sáo, cái từ từ chìm mất và thủy tán. Mà trước khi tịch như thế, cái làm bài kệ nè: ngồi thoát đứng vâm chẳng bằng thủy tán, một là lợi bó củi, hai là chẳng đào mồ buông tay là đi, Phật quá phan phói, ai người chi âm và thượng thiền tử, tức là thiền sư Đức Thành qua đình thiền tử. Các ngài gọi là thủy tán. Rồi thiền sư Đơn Hà chống tích trượng mà mất, thiền sư Huệ Tường đời Tỳ khi mà ngài cầm cuốn kinh dở ra xem cái ngày tịch đó. Và gì nữa, thiền sư Đạo Sinh ngồi trên pháp tòa mà tịch. Đặc biệt nhất có một vị thiền sư, ngài không thủy tán cũng không hỏa tán, mà ngài đi bằng cách gì? Và thiền sư Phổ Quá. Thiền sư Phổ Quá mà trong thường chiếu có một người huynh đệ mình đó, gọi là thiền sư Phổ Quá, đi làm phó tự á. Phổ Quá đó. Đặc biệt nhất là trong hàng đệ tử của Tổ Quy Sơn á, có một vị tên là thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Tuy rằng đệ tử mà có cái diệu dụng là có thần thông, biết được sự việc quá khứ, hiện tại, vị lai, đến mức độ mà thiền sư Quy Sơn phải hỏi: mai kia tôi đến đó, ông thấy sao? Thầy mà hỏi đệ tử, nhiều người có cái dũng. Mà thiền sư Quy Sơn sở dĩ mà ngài không có cái đó là ba đời ngài làm vua, tệ thì có, nhưng mà cái dụng về thần thông có. Đến mức độ đại chúng thấy là cái căn cơ như thiền sư Lâm Tế, mà khi đi ra làm Phật sự mà hỏi thiền sư Ngưỡng Sơn: huynh mai kia đi làm Phật sự nơi nào nên ở? Thiền sư Ngưỡng Sơn nói: Hà Bắc nên ở. Mà sư huynh mà khi đến chỗ Hà Bắc á, thì có một người đến phụ giúp sư huynh, người này rất là giỏi, có đầu mà không có đuôi, có thủy mà không có chung. Thì quá tình ngày đến là thiền sư Phổ Quá đến ở rồi, có cái tật giống như Tế Điên Hòa Thượng. Hỏi mà ai mà đến mà ngài khai thị, ngài lộn ngược cái là ngài biểu diễn cái khai thị cái kiểu của ngài. Khi mà thiền sư Lâm Tế xây dựng xong hết rồi, ngài thấy xong xuôi rồi, cái ngài đi ra chợ, ngài nói là có ai mà thương tình giúp ngài, cho ngài một cái áo. Mấy bà Phật tử thấy ngài cũng dễ thương, cũng tội nghiệp tu hành bao nhiêu năm, bây giờ xin cái áo, người cho cái áo, người cho hai ba cái, ngài cười, xin mãi không cho ai cho hết. Cuối cùng thiền sư Lâm Tế biết rồi, cho cái áo, biết áo gì không? Áo quan tài á. Cho ông cái quan tài. Ông nói là thiền sư Lâm Tế đúng là người tri kỷ, biết ngài thôi. Xin cái áo, tưởng cho cái áo thường, áo là áo quan tài chứ áo gì. Mà ở trong thành mà của thiền sư Lâm Tế, trong thành Lâm Tế, thiền sư Lâm Tế tên là Nghĩ Hiền, nhưng mà đến cái chỗ mà cái thành Lâm Tế đặt mới đổi tên là Lâm Tế. Nó có bốn cửa thành, đông tây nam bắc. Buổi sáng ngày qua ngày ra cửa thành đông, ngày nói là hôm nay tôi ra cửa thành đông tịch, cái ai mà thương tôi lần cuối đem thức ăn ra tôi dùng là tôi tịch. Người ta xúm lại Phật tử đem thức ăn, bún bánh mì đồ, ăn xong rồi cho ngài tên ăn chủ tịch. Quét cái hòm, ông đi qua cửa thành Tây. Hôm nay tôi ra cửa thành Tây tôi tập, ai thương tôi cúng dường cho tôi, là đem bún, đem đủ thứ đồ cúng, cúng đá. Ngài ăn xong ngài cười quét cái quan tài đi tiếp. Bốn cửa đối đại chúng, ngài vì ai? Mình tưởng vì ngài, ngài không cần ăn, mà vì chúng sanh ở cái thành này để tạo cái phước duyên cuối cùng. Mình thấy Bồ Tát không? Rồi đến cái ngày cuối cùng, nghe nói như thế người ta cười, nó có ông thầy để ông nói mãi không thấy ông chết gì hết, thôi không thèm đi nữa. Không thèm đi thì sao? Thì quét cái quan tài đến cái cửa thành phía nam. Bây giờ khi nào có ai đi hết, cái ngày nhờ cái ông già đi đường nó, ông mở nắp quan tài giùm tôi cái. Rồi bắt đầu tôi vào trong đó, xong đẩy giùm tôi một cái cho tôi đi. Thì khi mà ông già đẩy cái nắp quan tài, ông chạy về ông báo hết tất cả các Phật tử, trong đó có Thiền Sư Lâm Tế nữa, ai cũng bôn ba chạy đến. Mà khi mà chạy đến xong dỡ cái nắp quan tài ra, ông thấy ngài, mà thấy nghe cái tiếng linh này, linh lắc lắc lắc, từ xa thấy cái hình bóng của ngài trên hư không, lắc 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 mất luôn. Và Thiền Sư Phổ Quá cái ngài chết tự tại lắm, ông thấy cái chết mà giống như là người xưa người ta nói là xanh như đất chăn đông và tử như cởi áo hạ vậy đó. Rất là tự tại đó. Rồi bây giờ Thiền Sư này nè, Thiền Sư này giống như chỉ ngài Chỉ Y Đạo Giả. Thiền Sư Động Sơn Lương Giới, một hôm sư sắp tịch, tắm gọi sạch sẽ đắp y, bảo chúng mai tôi lên đường. Chúng khóc lóc, thầy đi rồi, ai nuôi con, thầy đi rồi, ai mà coi tâm đủ thứ, khóc quá trời. Cái sư chợt mở mắt bảo, người xuất gia tâm chẳng dính mắc nơi vật là tu hành chân chính, sống nhọc thích chết, thương xót có lợi ích gì? Cái sư mới bảo, cái ngày mở mắt ngày vỡ xong ngày bảo cái ông chủ sự sắm một bữa cai tăng gọi là chai ngu si, đãi chúng 7 ngày liên tục. Cái đại chúng nghĩ ông thầy ông nói cho ông mà đi cái gì. Mà quá tình đến cái ngày thứ 7 ăn uống xong hết, cái ngày vào pháp đường nhắm mắt lại đi, gọi là đến cũng tự tại mà đi cũng tự tại, giống như là tê trung thượng sĩ, đúng không? Khi ngày tịch cái bắt đầu là thê thiếp khóc lóc, cái ngày mở mắt ngày vỡ, các ngươi làm loạn chân tánh của ta, ghê không? Tức là vào ra rồi rất là dễ đó. Rồi có những vị thiền sư rất là lạ, chẳng hạn như thiền sư Vô Đức, khi ngài sắp tịch, ngài nói một câu mà mùa đó mùa xuân nữa, ngài nói đại chúng như thế này: các ông đãi cho tôi một bữa ăn đi, mai này khi mà tiết nó tan rồi đó thì tôi đi. Đại chúng nói thầy nói kỳ quá, mùa này mùa xuân làm gì có tiết. Mà quá tình không hiểu nguyên nhân như thế nào, buổi sớm mai nay tiết nó đổ đầy hết, rồi đến trưa tiếng nó tan, cái ngày tịch, ghê không? Đó, rồi gì nữa, đại chúng nhớ ai đó không? Gia đình ông Bàn Long Quẩn, phải không? Cô Linh Chiếu, rồi cái người con trai cày ruộng cũng tịch, rồi ông nằm trên cái gói có gì đó, vu công tịch, rồi bà bạn của ông lo chu tất hết, đứa con trai cái vào trong núi mất tích luôn. Cái ngày rất là đơn giản, đúng không? Rồi ở đây câu chuyện nữa là chúng ta nghe một câu chuyện nữa là đến cái phần kết. Hết cái quyển này luôn. Hết cái câu chuyện này. Tức là trong thiền thoại kể lại, tức là Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, là chúng coi rồi. Mà trước khi mà trở về kinh để chịu tội, thì ngài có quen một cái vị thiền sư tên là Thiền Sư Đạo Diệt. Thiền Sư Đạo Diệt nói ông về chắc chắn rằng ông sẽ bị gia hại, đừng có về. Mà bây giờ ông nằng nặc ông đòi về thì thôi, bây giờ ông nghe tôi bốn câu kệ như thế này, mà tôi chỉ đọc hai câu thôi. Năm chưa đủ ngày đề phòng trời khóc. Thì quả tình đến khi mà ngài bỏ ông Nhạc Phi bỏ trong ngục, thì cái đêm đó trời mưa thật là lớn, mưa rỉ rả. Và ông xem lại cái ngày thì đó là ngày 29, không có ngày 30. tức gọi là năm chưa đủ ngày, không có đủ, tháng thiếu. Và ông bị gia hại. Mà trước khi mà bị gia hại thì ông than như thế này: rất là hối hận, rất là hối hận, tại sao không nghe lời thiền sư đạo diệt. Thì khi mà quân lính nó chém đầu rồi đó, thì ông Tần Có ông hỏi trước khi mà Nhạc Phi chết có nói lời gì không. Thì cái người Đao Phủ mới nói là trước khi chết Nhạc Phi mới nói cái lời đó. Ông tức tốc ông sai một vị tướng, tức là Hà Lập từ phương Nam, để mà xuống bắt thiền sư đạo diệt giết. Thiền sư đạo diệt khai tin nội trong đêm đó đến Giang Thiên, hợp chúng, hợp tất cả đại chúng lại hết, nói một bài kệ: Hà Lập từ Nam Phương, ta đi đến Tây Phương. Ông kia từ Nam Phương đến là thôi ngài về Tây Phương. Chẳng phải sức pháp lớn hầu như rơi tay hắn. Tức là nếu mà không phải mà cái sức pháp lớn của nhà thiền á, thì chắc chắn rơi vào tay ông quan này chém chết rồi. Không? Hà Lập từ Nam Phương, ta đi về Tây Phương. Sướng không? Các ngài thấy chết không có gì hết. Đó, cho nên ba cái phần này tôi nêu lên cho cái sự sống chết. Đó. Nhưng mà thiền sư Tào Sơn Bổn Tịch hỏi nè: khi một chân tánh linh chẳng gá bào thai thì thế nào? Sư nói chẳng phải diệu. Đạo giả hỏi thế nào là diệu? Sư đáp chẳng mượn mà mượn. Đạo giả trở về tăng đường mà quá. Chẳng mượn mà mượn, tức là gá vào bào thai này để làm lợi ích cho chúng sanh, mượn mà giống như mượn. Cho nên trong kinh Nguyên Giác nó là chư Phật và Bồ Tát không vì dục mà vào cõi này, mà vì đại nguyện, vì bi nguyện vào cõi đời này. Mượn mà không có mượn, mượn mà không dính mắc vào cái thân này, muốn đi, muốn bỏ đó. Bây giờ họ chung ở Hồng Châu nhiều lần sai sứ đến thỉnh mà sư chẳng chịu đi, chỉ biên bài kệ sơn cư của thiền sư Đại Mai để phúc đáp. Tức là thiền sư Đại Mai á, là khi mà ngộ đạo rồi, thiền sư Mã Tổ tuyên bố rồi đó, thì tất cả tăng ni Phật tử đều cung thỉnh ngài về trụ một cái sơn môn để giáo hóa, mà ngài không chịu đi, ngài ở trên núi luôn, ngài làm bài kệ: cây khô gãy mục tựa rừng xanh, mấy độ xuân về chẳng đổi lòng, tiều phu trông thấy nào đối nghĩ, dĩnh khách thôi thì chớ kiếm tìm. Ngài nhất định ngài không về, ở trên núi tu đến tịch luôn. Nên có những vị thiền sư mà ngộ đạo rồi, các ngài không chịu đi đâu hết, ở chỗ tu đến mất luôn. Nói thật ra một điều, cái mình đi ra ngoài nó nhiều cái gia duyên ràng buộc lắm. Mà nếu mà chúng ta đủ nhân đủ duyên, chúng ta ở một nơi nào đó mà nó yên ổn rồi, mình dụng công mình tu 5 năm, 10 năm hoặc là 20 năm gì đó. Chứ còn nhiều khi mình 1, 2 năm, 3, 4 năm mình đi chỗ này, đi chỗ nọ, mà nơi nào chúng ta không có ổn định hết. Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp, quê nhà một góc nhớ mênh mang. Thấy không? Mình ở mà bây giờ người ta cúng dường cho mình mà 300-400 mẫu mà không có tu được. Đất khách muôn trùng nhỏ hẹp, mà quê nhà về cái chỗ mình ở yên ổn, giàu cho cái cốc, cái hang chút xíu thôi mà mình tu được cũng là tốt. Giờ, quê nhà một góc nhớ mênh mông, mênh mang mênh mông thì cũng được. Phải không? Khi mình hiểu rồi mình tu an ổn lắm. Đủ duyên ở tu. Mà duyên á, duyên nó hơi bị rạn đứt chút xíu là bệnh, lên đường đi trị bệnh. Mà hết duyên gì? Bệnh duyên từ phương Nam, ta đi về Tây Phương, hết duyên đi. Phải không? Mình ở phương Nam mà bị gió rồi bị đủ thứ chuyện nó đến, mình khó chịu quá, rồi thôi tạm biệt, hoặc là vĩnh biệt gì đó, về Tây Phương. Đó, cho nên mà khi mình hiểu rồi thì đủ duyên thì ở tu, hết duyên ra đi. Mà với một điều kiện là chúng ta đừng có bay nhảy nhiều. Giống như là Đức Phật mà kể câu chuyện mà cái con chó chóc ghẻ đó, đứng nhà nó đứng nó cũng la, nó ngồi nó cũng la, nó vào hang nó cũng la, đi ra nó cũng la, nó khóc, tội lắm con chó, làm gì nó cũng khóc hết đó. Để chúng nó bạch Đức Thế Tôn, hiểu sao mà con chó tội quá, nó ngồi cũng khóc, đứng cũng khóc, đi cũng khóc, nằm cũng khóc, nó vào trong hang nó cũng khóc, nó ra cũng khóc, con tụi con thấy thương quá. Các ông biết làm sao không? Nó dạ không biết. Bởi vì nó có bệnh ghẻ, mà bệnh ghẻ lát này hết là ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau, nằm cũng đau. Các ông biết không, đợi khi nào mà con chó chóc này nó hết dễ thì tự nhiên nó vui. Thì quá tình khi mà con chó chóc được một cái ông y sĩ, ông kỳ bá đó, chữa trị cho nó xong rồi thì tự nhiên nó vui lắm. Nằm dưới gốc cây nó cũng cười, vào trong hang nó cũng cười, ra cũng cười. Phật nói các ông tu hành cũng như thế, khi mà còn dễ lỡ rồi đi đâu nó cũng nhức nhối hết, phiền não. Chứ đừng có nghĩ là ở chánh thiện phiền não, mà lên Trúc Lâm mà hết phiền não không có. Vì tâm mình còn phiền não là chỗ nào cũng phiền não hết. Chỗ nào thấy mặt cái bà bảy bà tám cũng ưa. Rõ ràng. Mà khi mình hết bệnh, trời sao bà bảy bà tám dễ thương quá. Nó rõ ràng. Nên mình mà hết bệnh rồi, đại chúng thấy mình hết bệnh rồi, mình ở đâu cũng được, sống đâu cũng được. Cho nên bây giờ mình còn bệnh, mình ráng cố gắng ở yên một chỗ đâu, chị hết bệnh rồi bắt đầu mình. Mà muốn ở đâu cũng được hết, ở Trúc Lâm cũng được, ở Thường Chiếu cũng được, ở Chánh Thiện cũng được, ở Chánh Giác cũng được. Cần lắm là ở bất cứ nơi nào, đó là khi mà hết bệnh. Mùa hạ năm Tân Dậu, niên hiệu Thiên Phục nhà Đường, 901 Tây Lịch, đang đêm sư gọi chi sự đến hỏi. Hôm nay là ngày mấy? Chi sự thưa, ngày rằm tháng 6, sư bảo, ta bình sinh đi hành cước, chỉ biết 90 ngày là một hạ. Giờ thìn sáng mai ta đi hành cước, đến sáng ngày mai giờ thìn sư thắp hương từ biệt chúng rồi tịch. À, tức là các vị thiền sư tịch rất là đơn giản, đúng không? À, cho nên mình ráng cố gắng là sao mình tu như thế nào đó, mình không giống các vị thiền sư, nhưng mà khi mà sắp chết rồi ráng cố gắng đừng có rên. Đừng có rên, ráng. Đào cũng ráng nuốt, phải không? Cho nên mình nói thẳng một điều, những vị ni sư hoặc là ni trưởng trong cái dòng tông môn của mình á, chẳng hạn như là ni sư mà ở Bủ Sơn bệnh ung thư thời kỳ cuối, mà người ta vào ta thăm á, biết là bệnh tự tại lắm, nói chuyện, nói về thiền, nói về đạo, hỏi nhất không chẳng can hệ về cái ấy, ghê không? Đúng là cái ấy không can hệ, chẳng can hệ cái ấy. Mai lại ngồi bắt đầu thấy mệt, phải nằm xuống đi, rất là phễ. Các ngài có dụng công rồi đó. Bởi vì mình khi mà mình dụng công mới cái 5 năm 10 năm thì đúng là nó bị chi phối về sanh tử, nhưng mà mình dụng công 30 năm, 40 năm, 50 năm hoặc là 60 năm thì tự nhiên khác. Rất là rõ điều đó, mình phải tin tưởng về cái pháp môn mà khi chúng ta tu tập. À, thì thôi bây giờ để kỳ sau chúng ta học tiếp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chúng sanh do biên thời nguyện độ phiền, do tầng thời nguyện đón pháp mong do lượng thầy nghiền ngài học Phật đạo do thường thầy nguyện thành